Vô thượng sát thần, chương 822, nô dịch thế chí, góc truyện audio.com, chờ đã, nhìn thấy Tiêu Phàm đi đến cửa ra vào, Lôi Cửu đột nhiên mở miệng kêu lên. Vừa mới chuẩn bị cùng Lôi Hạo đi lên, đột nhiên ngừng thân hình, nghi hoặc nhìn Lôi Cửu. Làm sao, hối hận à? Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía Lôi Cửu, đưa tay lấy ra hộp ngọc chứa tử vận Long Hoàng Tham, nói. Nếu như bây giờ hối hận vẫn còn kịp, tử vận Long Hoàng Tham các ngươi cầm trở về sau cũng không cần lại tới tìm ta. Tiêu Tiểu Hữu, ngươi hiểu lầm ý tứ lão phu. Lôi Cửu hận không thể bóp nát Tiêu Phàm, nhưng ngoài mặt vẫn là tâm bình khí hòa nói ra. Ý ta là, giải trừ phong ấn Hạo Nhi, lão phu muốn ở đây, dù sao vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, lão phu cũng có thể giúp đỡ một hai. Trong lòng Tiêu Phàm thầm mắng lão hồ ly, Lôi Cửu không hổ là lão quái vật sống mấy chục năm, vậy mà khắp nơi đề phòng mình. Lời này Tiêu Phàm muốn phản bác cũng không có bất kỳ lý do gì. Nghĩ vậy, trong đầu Tiêu Phàm nhanh chóng lóe qua một đám suy nghĩ, như Lôi Cửu quả thật đi theo bên cạnh mình, kế hoạch của hắn sẽ phải ngâm nước nóng. Mà kế hoạch một khi thất bại, nghênh đón Tiêu Phàm hắn chỉ có tử vong, cho nên vô luận như thế nào Tiêu Phàm cũng không thể để cho Lôi Cửu ở bên cạnh hắn. Tiêu Tiểu Hữu, có vấn đề gì không? Nhìn thấy Tiêu Phàm thất thần, Lôi Cửu lại mở miệng hỏi. Trong mắt một đạo tinh quang chợt lóe lên rồi biến mất. Một bên bàn tử đám người nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị tùy thời liều mạng, trong lòng khẩn trương tới cực điểm. Cũng không có vấn đề gì, nhưng giải trừ phong ấn không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, lão phu ở một bên nhìn xem, tự nhiên sẽ không quấy rầy ngươi. Lôi Cửu thản nhiên nói, một bộ không cho phép phủ định. Lần trước Hoa Gia Hoa Thiên Bảo Đại Long Đế Triều cũng nói như vậy, nhưng về sau lại hại chết nhi tử hắn, cuối cùng lại đổ đến người ta đều đang hoài nghi con trai của hắn có phải là hắn thân sinh hay không. Tiêu Phàm thản nhiên nói, ngữ khí thập phần bình thản. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lôi Cửu cùng Lôi Hạo đồng thời có biến hóa, bọn hắn chỗ nào không hiểu ý Tiêu Phàm, Lôi Cửu ngươi muốn tại một bên xem, căn bản là không có hảo tâm. Thậm chí còn muốn hại chết Lôi Hạo, đến thời điểm liền sẽ đem trách nhiệm này đẩy lên người Tiêu Phàm ta. Lôi Cửu thân làm Lôi gia đại trưởng lão kiêng kỵ nhất chính là sự tình như vậy, nếu như Lôi Hạo thực bởi vì hắn mà chết, đoán chừng hắn cũng sẽ rước họa vào thân. Về phần Lôi Hạo, đó là càng không nói đùa sinh mệnh mình, cho dù là Lôi Cửu, hắn cũng sẽ không hoàn toàn đem tính mệnh ký thác vào trên người người khác. Đại trưởng lão, làm phiền ngươi bên ngoài thủ hộ đi, nếu như ta xảy ra việc gì ngoài ý muốn, ngươi trước tiên giết hắn là được. Lôi Hạo tàn khốc nhìn Tiêu Phàm nói. Nói đến cùng, Lôi Hạo cũng không có hoàn toàn tin tưởng Lôi Cửu, bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không cự tuyệt ý tứ Lôi Cửu. Lôi Cửu mị mị hai mắt, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm lóe qua một tia sát ý nồng đậm, hắn như thế nào không biết Tiêu Phàm cố ý khích bác ly gián. Nguyên bản hắn còn muốn nói cái gì, nhưng Lôi Hạo đều không tin hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã. Hạo Nhi yên tâm, ngươi không có sự tình gì. Trên mặt Lôi Cửu miễn cưỡng hiện ra một nụ cười. Mọi người liền có thể nhìn ra, Lôi Cửu cùng Lôi Hạo hai người ở giữa đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Góc truyện audio.com, vết nứt tất cả những thứ này chỉ bởi vì một câu của Tiêu Phàm mà thôi. Tiền bối, nếu như ngươi không tin tại hạ, ở một bên quan sát cũng không có gì. Tiêu Phàm cười cười, hắn không ngại lại ác tâm lần nữa. Hừ, Lôi Cửu hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Đúng rồi, quá trình giải trừ phong ấn khả năng có chút thống khổ, qua một lúc Lôi Hạo kêu có chút thê thảm, tiền bối không nên ngạc nhiên, đừng trách ta không sớm nói cho ngươi biết. Tiêu Phàm cười cười, Lôi Cửu hận không thể một cái tát chết tiểu tử này, bình tĩnh trên mặt chậm rãi tràn ngập một tầng sương lạnh, quả thực là một chữ đều nói không ra. Nhìn thấy bộ dáng Lôi Cửu thời khắc Tiêu Phàm quay người, khóe miệng dương lên, liền một bước vào bên trong cửa phòng, Lôi Hạo do dự một cái cũng cùng đi theo. Đi vào trong phòng, Lôi Hạo tiện tay đóng cửa phòng, nhìn Tiêu Phàm bình chân như vải thưởng thức trà thơm, cười lạnh nói. Tiêu Phàm, đừng tưởng rằng tâm tư ngươi có thể giấu giếm được ai, muốn khích bác ly gián, bằng ngươi còn non một chút. Có đúng không? Tiêu Phàm chậm rãi đặt chén trà xuống, trong nháy mắt một chút, một đạo kiếm mang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, đánh vào phía trên xà nhà. Tiêu Phàm, ngươi muốn giết ta tốt nhất nên nghĩ rõ ràng. Động tác Tiêu Phàm làm Lôi Hạo dọa kêu to một tiếng, hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm muốn giết hắn, lập tức hét lớn. Mặc dù giết ngươi như giết chó, nhưng ngươi còn không có tư cách chết ở trên tay của ta. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Ong ong, lời còn chưa dứt từng đạo gợn sóng từ trong hư vô nở rộ mà ra tại hư không chợt lóe lên rồi biến mất, hư không rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Ân, cũng đúng lúc này, Lôi Cửu ở bên ngoài đột nhiên cau mày một cái, thần sắc ngưng trọng, bởi vì hồn lực hắn đột nhiên bị một cỗ đại lực ngăn cản bên ngoài, rốt cuộc không tới gần được. Câu nói Lôi Hạo sau cùng kia rõ ràng còn quanh quẩn trong đầu hắn, chỉ là nghĩ đến thần sắc Tiêu Phàm đắc ý, trong lòng Lôi Cửu cũng có chút bồn chồn. Tiêu Phàm tiểu tử kia là cố ý chọc giận Lôi Hạo, để cho ta lo lắng, nếu như ta xông vào, nhất định sẽ để người mượn cớ cho là ta muốn hãm hại Lôi Hạo. Nghĩ vậy, Lôi Cửu hít sâu một hơi. Thôi, nghĩ đến Tiêu Phàm cũng không dám động thủ với Lôi Hạo. Lôi Cửu đều không biết là trước kia hắn một câu Hạo Nhi, bây giờ lại biến thành Lôi Hạo gọi thẳng tên Húy. Trong phòng, Lôi Hạo kinh khủng nhìn Tiêu Phàm, quang mang chớp nhấp nháy về sau, một đạo điểm sáng màu xanh lục đột nhiên từ trong con mắt Tiêu Phàm bắn ra. Ngay sau đó, một cỗ tu la ý chí bàng bạc xông thẳng não hải Lôi Hạo chỉ cảm thấy bị lôi điện đánh trúng. Mặc dù hắn không cách nào vận dụng hồn lực nhưng ý chí hắn cũng không phải là người tầm thường có thể so sánh, dù sao hắn là một trong thánh thành bát tuấn, lực lượng ý chí chiến đế cảnh giờ phút này được hắn phát huy vô cùng tinh tế. Tiêu Phàm, ngươi muốn làm gì? Lôi Hạo gầm thét, ý chí hắn tuy mạnh nhưng ý chí Tiêu Phàm cũng không yếu, nếu như không phải bị phong ấn hồn hải, Lôi Hạo có lẽ còn có thể đánh cược một lần. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể kiên trì chốc lát, rất nhanh liền bị ý chí Tiêu Phàm phá tan. Hơn nữa, Lôi Hạo phát hiện ý chí Tiêu Phàm đơn giản như là hồng lưu, đánh đâu thắng đó, thế như trẻ tre, ý chí hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh tan. Ta muốn làm gì? gocchuyenaudio.com. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết nói. Trong phòng này, ta đã sớm chuẩn bị tốt hồn giới, ngươi nói ta muốn làm gì? Rất nhiều người biết ta tới nơi này, nếu như ta chết ở chỗ này, ngươi cũng không có khả năng sống sót. Lôi Hạo giống to trong lòng sinh ra một loại cảm giác bất lực, đành phải uy hiếp nói. Lúc này hắn rất hy vọng Lôi Cửu xuất hiện, nhưng hắn nhất định thất vọng, Tiêu Phàm bố trí kết giới, làm sao có thể điểm ấy khí thế cùng thanh âm đều không ngăn cản được. Lúc này còn uy hiếp ta, hữu dụng không? Huống chi ta lại không muốn giết chết ngươi, chỉ là nô dịch ý chí ngươi mà thôi. Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh, sau một khắc lục quang trong hai mắt càng tăng lên, như hồng thủy hướng não hải Lôi Hạo. Chủng ma chi thuật đệ nhị trọng, nô dịch ý chí thi triển. Cách chương.